Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Computational Beauty of Nature của Gary William Frake là một cuốn sách nhập môn liên ngành, dùng tư duy tính toán để khảo sát vì sao những quy luật đơn giản lại có thể tạo nên các hình thái và hành vi phức tạp trong tự nhiên. Xuất bản bởi MIT Press, sách không xem máy tính, chỉ là công cụ tính toán nhanh, mà xem mô phỏng như một hình thức thí nghiệm đối với các lý thuyết. Frake lần lượt nối lý thuyết tính toán với 4 mảng lớn, gồm fractal, hỗn loạn, hệ phức tạp và sự thích nghi. Phạm vi của sách đi từ máy Turing, tập Mandelbrot và hệ động lực, đến tự động tế bào, mạng neuron, mô hình tắc tử và thuật toán di chuyển. Mục đích không phải là khẳng định mọi hiện tượng tự nhiên đều đã được giải thích bằng phần mềm. Thay vào đó, tác giả chỉ ra cách những tương tác cục bộ giữa phân tử, tế bào, sinh vật hay tắc tử có thể làm nảy sinh trật tự ở quy mô lớn. Đây là sách khoa học phổ thông, có nền tảng kỹ thuật đáng kể, phù hợp với người muốn hiểu mối liên hệ giữa tính toán, mô hình hóa và vẻ đẹp của các mẫu hình tự nhiên. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quy tắc lặp và sự xuất hiện của độ phức tạp. Luận điểm xuyên suốt của cuốn sách là độ phức tạp không nhất thiết, đòi hỏi một bộ điều khiển trung tâm phức tạp. Một quy tắc được lặp lại khi đặt trong mạng lưới tương tác và phản hồi, có thể sinh ra hành vi rất phong phú. Frake vì thế tách bạch tác tử với tương tác. Tác tử có thể là phân tử tế bào động vật hoặc một đơn vị mô phỏng. Nhưng đặc tính đáng nghiên cứu thường nằm ở cách các tác tử phản ứng với nhau, chứ không chỉ nằm trong từng tác tử riêng lẻ. Cách nhìn này giải thích vì sao một đàn chim, một tổ mối hay một mô hình tiến hóa có thể biểu hiện cấu trúc mà không cần một bản thiết kế tổng thể được lưu ở bất kỳ cá thể nào. Sách sử dụng các thử nghiệm trên máy tính để biến nhận định đó thành thứ có thể quan sát và thay đổi từng bước. Người đọc có thể điều chỉnh quy tắc, điều kiện khởi đầu hoặc số lượng liên kết, rồi xem kết quả toàn cục thay đổi ra sao. Giá trị phương pháp ở đây là chuyển câu hỏi từ việc tìm một nguyên nhân đơn lẻ sang việc khảo sát cơ chế sinh thành. Tuy nhiên, mô hình đơn giản không tự động là bản sao của tự nhiên. Nó hữu ích trước hết vì cô lập được quan hệ nhân quả khả dĩ, cho phép kiểm tra giả định và nhận ra những hệ quả không trực giác của quy tắc ban đầu. Thứ hai, fractal cho thấy hình dạng có thể được tạo ra bằng tự đồng dạng, phần về fractal trình bày một trực giác quan trọng. Nhiều hình dạng gồ ghề và phân nhánh có thể được tạo bởi các phép biến đổi đơn giản, lặp lại qua nhiều tỷ lệ. Thay vì mô tả một đường bờ, một nhánh cây hay một cấu trúc phức tạp bằng vô số chi tiết độc lập, tư duy fractal tìm kiếm quy tắc sinh hình và mức độ tự đồng dạng của nó. Tập Mandelbrot là ví dụ trung tâm vì từ một phép lặp trên số phức, nó tạo ra biên dạng vô cùng giàu chi tiết. Qua đó, Frake làm rõ rằng vẻ phức tạp thị giác có thể xuất phát từ một định nghĩa rất cô đọng. Điểm cần chú ý là fractal trong sách không chỉ là hình ảnh đẹp trên màn hình. Nó mở ra cách đo và so sánh cấu trúc không phù hợp với hình học Euclid trơn tru truyền thống. Chẳng hạn các đối tượng có biên nhám hoặc phân bố theo nhiều thang đo. Việc dùng máy tính đặc biệt phù hợp vì người đọc có thể quan sát kết quả khi số vòng lặp tăng lên, thay đổi tham số hoặc phóng lớn vào vùng biên. Những thí nghiệm này cũng dạy một giới hạn quan trọng. Sự giống nhau về hình thức giữa hình mô phỏng và một vật thể tự nhiên chưa đủ để chứng minh cơ chế giống nhau. Fractal là ngôn ngữ mạnh để nhận diện cấu trúc và đề xuất mô hình, nhưng việc đối chiếu với dữ liệu và điều kiện vật lý vẫn cần thiết. Thứ ba, hỗn loạn xác lập giới hạn dự báo trong hệ có quy luật. Khi bàn về hỗn loạn, Frake đối diện với một nghịch lý có tính nền tảng. Một hệ có thể hoàn toàn xác định, nghĩa là trạng thái sau được sinh từ quy tắc rõ ràng, nhưng vẫn không thể dự báo đáng tin cậy trong thời gian dài. Nguyên nhân là sự nhạy cảm với điều kiện ban đầu. Một sai khác rất nhỏ trong phép đo hoặc trong giá trị đầu vào có thể bị khuếch đại sau nhiều bước lặp, làm hai quỹ đạo vốn gần nhau tách xa đáng kể. Vì vậy, hỗn loạn không đồng nghĩa với ngẫu nhiên hay thiếu quy luật. Nó là hành vi khó dự báo phát sinh ngay trong một cấu trúc có quy tắc. Sách kết nối hiện tượng này với hình học fractal trong không gian trạng thái và với các mô hình động lực tính toán. Mối nối ấy quan trọng vì nó cho thấy hình dạng của tập trạng thái, độ ổn định của quỹ đạo và khả năng dự báo không phải các vấn đề tách rời. Frake cũng đề cập đến việc kiểm soát hỗn loạn, một ý tưởng cho thấy những thay đổi nhỏ, đúng lúc, đôi khi có thể hướng hệ về hành vi mong muốn thay vì phải áp đặt một can thiệp lớn. Về mặt nhận thức, phần này chống lại hai ngộ nhận phổ biến. Không phải cứ biết quy luật là dự báo được mọi thứ, và cũng không phải mọi biến động khó đoán đều chỉ là nhiễu. Nó đặt câu hỏi thực tế hơn. Dự báo được đến đâu, với độ chính xác đo lường nào và trong chân trời thời gian bao lâu. Thứ tư, tự động tế bào và mô hình tác tử giải thích trật tự không tập trung, các chương về hệ phức tạp mở rộng từ quỹ đạo của một hệ động lực sang nhiều đơn vị tương tác. Đồng thời, tự động tế bào là công cụ then chốt trong cách trình bày này. Mỗi ô chỉ cập nhật theo trạng thái lân cận và một quy tắc cục bộ, nhưng toàn bộ lưới có thể đi tới trạng thái đứng yên, tuần hoàn, phức tạp hoặc hỗn loạn. Việc liên hệ các kiểu hành vi ấy với phân loại của Stephen Wolfram giúp người đọc nhìn độ phức tạp như một phổ, thay vì một nhãn mơ hồ. Một hệ quá trật tự thường nghèo khả năng tạo ra mẫu mới, một hệ quá hỗn loạn lại khó duy trì cấu trúc. Những hành vi đáng quan tâm thường xuất hiện ở vùng cân bằng mong manh giữa ổn định và biến động. Frey cũng đưa vào các mô hình tác tử như đàn chim hoặc hoạt động tập thể để nhấn mạnh tính tự tổ chức. Các dạng trật tự quan sát được không cần phải được lập trình trực tiếp ở cấp toàn hệ. Chúng có thể là tính chất nổi lên từ quy tắc nhận biết, phản ứng và tương tác của từng thành phần. Điểm mạnh của lối tiếp cận này là cho phép thử các cơ chế cạnh tranh trong môi trường kiểm soát được. Điểm yếu là kết quả mô phỏng dễ tạo cảm giác thuyết phục bằng hình ảnh. Vì thế, mô hình cần được đánh giá bằng giả định của nó, độ nhạy với tham số và khả năng giải thích hay dự đoán hiện tượng ngoài mô phỏng. Cuối cùng, thích nghi biến, tìm kiếm lời giải thành quá trình tiến hóa. Phần thích nghi chuyển trọng tâm từ việc một hệ vận động thế nào sang việc nó thay đổi quy tắc hoặc chiến lược thế nào để hoạt động tốt hơn. Frey giới thiệu các mạng neuron, thuật toán di truyền và hệ phân loại như những cách tính toán lấy cảm hứng từ học tập và tiến hóa. Dù cơ chế khác nhau, chúng cùng xử lý một vấn đề tìm kiếm trong không gian rất lớn các cấu hình có hiệu quả. Thuật toán di truyền đặc biệt làm rõ vai trò của biến dị, chọn lọc và tái tổ hợp. Thay vì suy ra trực tiếp lời giải bằng một công thức duy nhất, hệ tạo ra nhiều phương án, đánh giá chúng theo một tiêu chí, rồi ưu tiên những đặc điểm có lợi qua nhiều thế hệ. Cách làm này phù hợp với các bài toán mà cấu trúc của lời giải không được biết trước hoặc không dễ phân tích. Nhưng sách không biến tiến hóa thành phép ẩn dụ vạn năng. Kết quả thích nghi phụ thuộc mạnh vào cách biểu diễn phương án, hàm đánh giá, giới hạn tài nguyên và cấu trúc của không gian tìm kiếm. Một tiêu chí đánh giá thiếu phù hợp có thể khiến hệ tối ưu hóa điều dễ đo thay vì điều thực sự quan trọng. Khi đặt thích nghi cạnh hỗn loạn và hệ phức tạp, cuốn sách cho thấy năng lực thích nghi không chỉ là cải thiện riêng lẻ, nó còn có thể làm thay đổi môi trường tương tác, tạo ra các vòng phản hồi và các hình thức tổ chức mới. Đây là lý do mô hình tính toán vừa hữu ích vừa cần được đọc với sự thận trọng khoa học. Kết luận, The Computational Beauty of Nature phù hợp nhất với sinh viên khoa học máy tính, toán ứng dụng, vật lý, sinh học, khoa học dữ liệu và những người làm mô hình hóa muốn có một bản đồ khái niệm rộng về khoa học phức tạp. Người đọc không cần chuyên sâu trong mọi lĩnh vực ngay từ đầu, nhưng sẽ hưởng lợi nhiều hơn nếu sẵn sàng theo dõi lập luận, định lượng và tự thử nghiệm bằng máy tính. Lợi ích thực tế của sách là rèn một thói quen phân tích hữu ích, xác định đơn vị tương tác, phát biểu quy tắc cục bộ, quan sát hệ quả vĩ mô, rồi kiểm tra mức độ nhạy cảm của kết quả với giả định. Lợi ích trí tuệ còn lớn hơn vì sách phân biệt rõ một quy luật xác định với một dự báo dễ dàng, một mô phỏng trực quan với một lời giải thích đã được kiểm chứng và một mẫu hình đẹp với một cơ chế đúng. Điểm khác biệt của cuốn sách so với nhiều sách nhập môn về fractal hoặc hỗn loạn là phạm vi liên kết. Frey không dừng ở việc giới thiệu từng chủ đề như các chương riêng biệt. Ông đặt fractal, hỗn loạn, tự tổ chức, học máy và tiến hóa vào cùng một câu hỏi bằng cách nào tính toán tạo ra hoặc giúp ta hiểu cấu trúc phức tạp. Việc kết hợp lý thuyết tính toán với các mô phỏng giúp sách vừa có nền tảng khái niệm, vừa giữ được tính khám phá. Dùng một số ví dụ và công cụ phản ánh bối cảnh cuối thế kỷ 20, khung tư duy về quy tắc, tương tác, phản hồi và tính nổi lên vẫn có giá trị lâu dài. Đây là cuốn sách nổi bật vì dạy cách đặt mô hình vào đối thoại nghiêm túc với tự nhiên, thay vì chỉ dùng máy tính để tạo hình ảnh thuyết phục. Nếu bạn muốn ủng hộ Gary William Frey, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!